Hôm nay chúng ta học về sự chữa lành. Tôi nói vắn tắt, sự chữa lành chia làm hai phần chính: chữa lành tâm linh và chữa lành thể chất. Chữa lành tâm linh đưa đến sự cứu rỗi. Một người được huyết của Chúa Giêsu chuộc lại ở trong tay của Satan, người đó được cứu. Vậy thì tất cả những người được chuộc bằng huyết của Chúa Giêsu Christ là anh em với nhau. Và chúng ta định nghĩa người anh em trong Chúa là ở đó. Một người có phải thực sự là anh em của mình hay không, căn cứ trên cái dấu hiệu là huyết của Đức Chúa Jesus Christ. Huyết Chúa đổ ra để chuộc cho tất cả những người mà được góp lại với nhau thành một gia đình. Trong gia đình đó, tất cả đều là anh em. Còn về sự chữa lành, không phải là tâm linh, một phần thể chất, một phần nó có tính cách về tâm lý, về ký ức, về cảm tình. Cái phần đó là cái phần mà chúng ta sẽ khai triển, bởi vì nó là một phần vô cùng quan trọng mà từ trước đến bây giờ ít khi mình nói tới. Mình chỉ biết việc cầu nguyện chữa bệnh thân thể mà thôi. Cái phần thứ hai trong cái việc chữa lành đó là tôi dùng từ ngữ là chữa lành vết thương trong quá khứ. Từ ngữ sử dụng để chỉ định việc chữa lành này có rất nhiều từ ngữ khác nhau. Có thể nói là chữa lành ký ức, có thể nói là chữa lành về tình trạng xúc động, vì có một cái chữ tiếng Anh mà mình khó dịch, chữ trauma là một trong những cái phần đó, tức là có một sự đau đớn tột độ. Và đó là những cái cơ hội, tôi có thể nói ngay, những cái cơ hội để mở cửa cho kẻ ác chen vào trong con người. Để nói hết cái phần tôi mở dấu ngoặc đó, tôi nói tiếp là khi kẻ ác, tức là quỷ, muốn ảnh hưởng trên một con người thì nó phải có lối vào và nó phải được phép vào. Vậy thì có lúc con người, chính con người đã mở cửa cho nó vào, và cũng có lúc tự nó trấn áp, tự nó đi vào. Nó không phải như Chúa Giêsu, Chúa gõ cửa, nếu mình mở thì Chúa đi vào. Còn quỷ không phải thế, quỷ nó trấn áp con người, hễ có cơ hội là nó chèn vào. Không phải tất cả những việc chữa lành nội tâm đều là có quỷ, nhưng mà có một số những trường hợp có quỷ. Cũng không phải tất cả những việc chữa lành thân thể là có quỷ, nhưng một số trường hợp là do quỷ gây nên bệnh tật. Có câu hỏi không các bạn? Các bạn hỏi đi, để khi mình nắm rõ vấn đề rồi thì mình đi vào không lộn xộn. Từ khi Adam sa ngã thì con người đi vào sự chết chóc và bệnh hoạn cả tâm linh lẫn thể chất. Đáng lẽ ra con người không bị bệnh hoạn, không bị chết chóc. Nhưng mà vì mình hay là tổ tiên mình kiêu căng, muốn bằng được Chúa Trời, cho nên phải chịu cái hình phạt. Không những hình phạt cho mình, mà hình phạt cho hậu tự của mình mãi mãi về sau. Cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa đã đến đem sự cứu rỗi cả tâm linh lẫn thể chất. Chúa chữa tất cả những người nào đến với Chúa xin được chữa lành, thì Chúa chữa hết Và khi Chúa sai các môn đồ của Chúa ra đi từng đôi một, thì Chúa giao cho họ quyền chữa lành. Chúa bảo hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung và trừ các quỷ. Chúa nói thêm, các ngươi đã được cho không, đã lãnh không, thì hãy cho không lại. Đó là Matthew đoạn 10 câu 8. Và khi Chúa sai 12 sứ đồ ra đi, thì Chúa trao cho họ hai cái mạng lệnh. Mạng lệnh thứ nhất là giảng Tin Lành. Và thứ hai là làm những dấu lạ phép kỳ. Mác đoạn 16, ở đó là trong Mác đoạn 16 nói đó. Mác đoạn 16 câu 17 được có một bản dịch của ông Dân dịch như thế này. Mình nói rằng là các phép lạ cặp theo lời giảng để làm cho vững đạo. Nhưng mà ông Dân, ông ấy dịch như thế này, dấu lạ sẽ theo người tin những điều đó. Dấu lạ sẽ đi theo những người nào tin rằng sẽ lấy danh ta mà trừ quỷ, lấy tiếng mới mà nói, vân vân. Dấu, đó là những dấu lạ sẽ đi theo những con người đó. Đó là một ý mở ra cho mình thấy được rằng là công tác Chúa giao thì đồng thời Chúa cũng cho mình có những uy quyền để có thể làm được những dấu kỳ phép lạ. Bởi vì làm phép lạ không phải là một vấn đề lạ, mà nếu không có phép lạ xảy ra trong cuộc truyền giảng, đó mới là điều lạ các bạn ơi. Và theo cái tinh thần của bản dịch Dân đó, cho mình thấy rằng là cái dấu lạ đó, cái phép kỳ đó, nó sẽ tương xứng, nó sẽ cân đối với lại đức tin của người đi ra. Đức tin lớn bao nhiêu thì phép lạ lớn bấy nhiêu. Vậy thì giảng phải cả hai phần, giảng Tin Lành để được cứu rỗi linh hồn, phần tâm linh được cứu, và đồng thời phải giảng về cái phần chữa lành, tức là có những phép lạ. Đó là Tin Lành. Bây giờ câu hỏi được đặt ra là mình có quyền giảng một phần của Tin Lành hay không?
Không.
Mình phải giảng đầy đủ. Bởi vì là tất cả là ân điển. Mà khi Chúa cho ân điển rồi, mình là ai mà có quyền đứng ở giữa lưng chừng bảo rằng là tôi giữ lại một phần ân điển cho các anh chị em. Phần lớn những người chỉ giảng một phần là vì họ không biết phần kia, hoặc họ không có khả năng để thực hiện cái phần kia. Đó. Cũng như mình đi đến với những người chưa tin và bảo họ rằng là nếu họ tin thì họ được cứu rỗi linh hồn. Còn cái cuộc sống hiện tại trên trái đất thì họ vẫn cứ ở trong tất cả những hoạn nạn, bệnh tật, yếu đau, không hề thấy phép lạ. Đó là một sự thiếu sót. Bởi vì những người nghe Tin Lành là những người có quyền nhận tất cả những gì Chúa đã hứa ban cho. Họ có quyền nhận kể cả những dấu lạ nữa. Nhưng mà cái thói quen, cái định kiến, cái coi như là cái tục lệ của một số các evangelical church là chỉ có chừng đó thôi. Hễ đi quá cái mà họ quen từ trước đến bây giờ thì họ cho cái đó không đúng, cần phải xét lại. Đó. Đúng hay không? Thì đọc Kinh Thánh mình thấy rất rõ. Khi Chúa dạy thì Chúa có dạy chỉ có nói về sự cứu rỗi linh hồn không mà thôi hay không? Và chính Chúa Giê-xu khi ở trên trần gian, khi Chúa đến với con người, thì Chúa có phải chỉ cứu họ về phần hồn không mà thôi không? Chúa là một cái thí dụ điển hình rất rõ đó các bạn. Chúa đi đến với người ta thì Chúa chữa lành trước tiên. Có phải không? Khi chúng ta có một chức vụ mà nó thiếu sót đi một phần thì thường thường mình hay tìm cách để biện minh cho chính mình. Tại sao mình chỉ đi đến đó? Và mình đưa ra những lý thuyết để nói rằng chỉ như thế mới đúng. Còn những cái khác thì sai. Mà kỳ thực chính mình sai từ lúc ban đầu. Tức là mình thiếu sót. Mình không trọn vẹn, mình không đủ. Ở trước mặt Chúa mình nhận tất cả, có phải không? Một người đi ra nói lời Chúa là một người đầy tớ được Chúa sai đó. Chứ tôi không nói tất cả những cái ông không phải là được Chúa sai. Nếu một người thực sự được Chúa sai đó thì Chúa trao cho tất cả phần tâm linh lẫn phần thể chất. Cũng như chính Chúa đã thực hiện cả tâm linh lẫn thể chất khi Chúa đi lại trên đất vậy đó. Vậy thì khi mình đi ra, mình giấu đi một phần, mình cất đi một phần, hay là mình không sử dụng một phần. Lỗi của mình các bạn ơi. Đúng không các bạn? Rồi họ đưa ra lý thuyết là bảo rằng là quyền năng chữa lành không còn nữa. Nó đã bị mai một qua thời gian.
Cái là hoài luôn. Cái nó hoài luôn đó. Đó quyền năng chữa lành. Không, mà nói cứ sao, tại sao mà con cái Chúa cứ hai tối ngày lo tìm kiếm cái sự chữa lành, chữa lành. Cứ như vậy. Thành ra mình nghe riết mình cũng bị nhiễm cái đó luôn đó. Mình sợ.
Đấy. Bảo rằng được cứu linh hồn là tuyệt vời, sướng qua này rồi còn lo những cái chuyện kia làm chi. Mà kỳ thực các bạn nên nhớ này, với đức tin dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập và họ không có một người nào, kinh thánh bản cũ dịch là yếu mỏng, không có một người nào bệnh hoạn hết tất cả đấy, không có các bạn ạ. Chúa có quyền làm điều đó, ngày hôm nay cũng thế. Có những lý do, tôi không nói rằng tất cả anh chị em mình phải không có bệnh hoạn. Có những lý do khiến cho mình còn phải mang người bệnh hoạn. Những cái vấn đề đó rất rộng, mình không thể đề cập đến trong một thời gian ngắn được. Nhưng mà có những lý do khiến cho con người vẫn có bệnh hoạn, chứ không phải không. Nhưng mà không phải là ốm đau liên miên. Các bạn, mình ở đây còn đỡ đó. Về Việt Nam mới thấy một người họ đau hàng mấy chục thứ bệnh, các bạn biết không? Nhiều quá đi, bệnh nhiều quá chừng. Mà bệnh nào cũng nặng hết chứ không phải là bệnh sơ sơ. Bệnh nào cũng nặng hết tất cả đó. Thành ra đùng một cái mà họ có mệnh hệ thì mình thấy mình hiểu nổi. Cùng một lúc nhiều thứ bệnh quá. Tôi trích dẫn cái phần này của ông Albert Simpson là sáng lập viên của CMA để các bạn thấy rằng là chính những giáo phái chân chính gọi là Evangelical hay là CMA của mình đó, của chúng tôi ít nhất, mà từ đó ra đó, thì cái ông sáng lập viên đó là ông là một tiến sĩ Simpson, ông chép như thế này: đây là đạo Chúa truyền cho các thánh đồ một lần là đủ. Đó là câu kinh thánh ở trong Giu-đê câu 3. Vậy điều gì đã xảy ra? Tại sao sự chữa lành không được dạy dỗ và thực hiện cho mọi người? Có phải nó đã chết đi cùng với thời đại của các sứ đồ hay không? Có phải lời dạy này đã được rút lại khi Phêrô, Phao-lô và Giăng đã được đem đi hay không? Ông trả lời, tuyệt nhiên không. Không đúng. Các bạn nhớ này, tôi mở dấu ngoặc ở đây để cho các bạn thấy rằng là giáo hội CMA của mình lúc ban đầu đó, ở New York đó, thì sau mỗi buổi nhóm là có buổi chữa bệnh. Luôn luôn có một cái buổi chữa bệnh đi theo sau cái giờ giảng buổi sáng. Lúc đó là lúc ông Simpson còn đầy uy quyền trong hội CMA đó. Và ông là một người nhấn mạnh về vấn đề chữa lành. Và bây giờ đó các bạn à, có hội CMA khi mình cầu nguyện cho một người để được chữa lành thì họ nhìn mình với con mắt vô cùng nói là
lạ.
Ông viết tiếp như thế này: nó, tức là sự chữa lành đó, ở lại với hội thánh hàng bao nhiêu thế kỷ và chỉ bị từ từ mất đi trong những nhà thờ bị thế tục hóa theo đời, thế tục hóa, bị sai lạc, bị corrupt, bị hình thức hóa và thiếu đức tin, không tin. Họ không tin nữa, họ không tin Chúa còn làm phép lạ. Đó là tôi trích ở trong Gospel of Healing trang 8. Vậy thì có phải là quyền năng chữa lành đã mất đi khi Chúa chết trên cây thập tự hay không? Có. Tuyệt đối không các bạn ạ. Tuyệt đối không. Vì chính Chúa đến để đem sự chữa lành mà các bạn. Chúa chết là hoàn tất công tác chứ không phải để chấm dứt công tác. Các bạn nhớ cái trận đòn mà Chúa chịu do Phi-lát ra lệnh lính La Mã đánh Chúa đó. Lúc đó Phi-lát muốn tha Chúa Giê-xu. Đêm trước bà vợ của Phi-lát nằm chiêm bao và chạy vào nói với ông: không được, không được động đến người này, là một người công bình. Ông thấy rằng là Chúa Giê-xu không có tội, nhưng mà ông biết những ông thầy tế lễ người Giu-đa đó là kinh khiếp lắm, bởi vì ông đã đương đầu với họ nhiều lần rồi. Cho nên ông muốn tha được Chúa Giê-xu. Khi nói chuyện với Chúa Giê-xu thì ông biết Chúa là một người công bình. Cho nên ông sai lính đánh một trận đòn với mục đích đánh xong tha. Bởi vì cái trận đòn của người La Mã khốc liệt vô cùng các bạn. Thường là như thế này: họ trói người bị đòn vào một cái cột và hai tên lính, một tên đứng trước, tên đứng sau, tức là một tên sẽ đánh vào lưng, một tên sẽ đánh vào ngực, và mỗi tên có một cái roi, có một cái cán, có ba sợi dây bằng da, và đầu của sợi dây là những mảnh xương hoặc kim khí hoặc móc, để mà khi vút xuống, khi kéo ra thì các bạn, tôi không muốn nói đến đó nữa, đau đớn vô cùng các bạn. Mà Kinh Thánh Ê-sai 53 câu 4 câu 5 nói rằng là Chúa chịu như thế là để chữa lành cho bệnh tật. Ông Phil cũng nhắc lại như thế: bởi lần đòn của Chúa mà anh em được lành bệnh. Vậy thì khi Chúa chết là chết để cho anh chị em mình được lành lại. Vậy thì sự chữa lành không hề mai một. Sự chữa lành phải có liên tục, cho đến chừng nào còn có những người đã được chuộc bằng huyết của Đấng Christ ở trong một gia đình ràng buộc bởi huyết Chúa, mà gọi chúng ta, chúng mình gọi nhau là anh em đó. Phải còn sự chữa lành. Chúa bảo là ai tin ta thì làm việc ta làm. Có phải không? Ai tin thì làm việc Chúa làm. Việc Chúa làm là gì? Cứu con người cả tâm linh lẫn thể chất. Chữa lành cho con người, trục xuất tất cả những quỷ đang ở bên trong những con người. Đó là việc Chúa làm các bạn. Chúa đi đâu Chúa cũng làm những việc như thế. Và Chúa còn nói làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng cha. Vậy thì ngày hôm nay mình từ từ bớt làm bằng Chúa là phạm thượng. Không phạm thượng. Chúa bảo đó là một lệnh của mình. Chữa lành là một mạng lệnh của Chúa. Vì Chúa nói trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 8 nói rằng hãy chữa lành kẻ đau. Hãy chữa lành kẻ đau. Đó là lệnh đó các bạn. Hãy chữa lành kẻ đau. Và vì thế anh em mình đó các bạn, khi cầu nguyện chữa lành cho một người thì mình có quyền nói hãy đứng dậy, hãy đi, hãy làm. Các bạn tin không?
Tin.
Có dám không?
Dám.
Dám, cảm ơn Chúa. Và vì Chúa nói rằng là những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này. Vậy thì đức tin là một yếu tố căn bản vô cùng quan trọng. Lần trước tôi đã nói với các bạn là phải có đức tin như một em bé, như một đứa nhỏ vậy, là thuần túy tin, tuyệt đối tin, không đặt nghi vấn. Tin là tin à? Bố bảo thế thì nó là thế. Cha thiên liêng của mình bảo thế thì nó là thế. Chắc chắn là thế. Không suy luận các bạn ạ. Không suy luận. Khoa học nói thế này mà mình làm thế kia thì không hợp khoa học. Đó là cái điều mà người ta hay đưa vào từ thế kỷ thứ 19 trở đi đó. Họ hay tìm mọi cách để nói rằng đạo Chúa phải phù hợp với khoa học. Đồng thời khi chữa lành cho một người thì như lần trước tôi có nói với các bạn, Chúa tìm đức tin. Chúa tìm đức tin. Và thường thường là đức tin của người được chữa lành, tức là đức tin của đương sự. Chúa tìm đức tin để cho Chúa chữa lành. Nếu người được chữa lành không có đức tin hay yếu đức tin, Chúa có thể chuyển qua để dùng đức tin của mình. Tức là đức tin của mình. Hoặc là của những người xung quanh. Cho nên nếu các bạn cầu nguyện chữa lành mà thấy chung quanh mình có toàn là những con mắt ngờ vực đó, thì lúc đó khó lòng. Một là các bạn là một người chiến sĩ vô cùng uy dũng, các bạn vượt. Hai là các bạn sẽ bị thua cái chiến trận tâm linh đó với những con mắt chung quanh. Chính Chúa Giê-xu có những lúc Chúa phải đem một số người đi riêng ra. Có một lúc, có lúc chẳng hạn như cứu sống con gái của Giai-ru thì Chúa cấm những người khác không được vào. Vì đó là những người vô tín các bạn ạ. Các bạn thấy không có đức tin đó, không có phép lạ. Khi Chúa Giê-xu về thành Nazareth là quê hương của mình đó, ở đó Chúa không làm phép lạ nào hết. Tại sao các bạn?
Không tin.
Không tin. Thì đức tin vô cùng quan trọng. Và đức tin là đức tin năng động nữa. Đức tin phải thực hiện bằng công tác. Thí dụ như là Chúa chữa lành cho người bại thì Chúa bảo đứng dậy vác giường người mà đi. Đó. Thì cái việc đứng dậy vác giường đó là cái phần năng động đó. Và khi vác giường như thế thì lành. Có khi bắt đầu lành một phần, nhưng mà khi bắt đầu vác giường đi thì lành tất, lành trọn vẹn. Nhiều người được cầu nguyện chữa lành thì ngay lúc đó nhận được một phần, nhưng mà dần dần chính những lúc mà người đó ở với Chúa, cảm ơn Chúa về điều Chúa làm, thì Chúa chữa nốt. Việc như thế xảy ra rất nhiều rồi các bạn. Chúa chữa nốt. Có một điều là người ta hay dùng cái câu nếu Chúa muốn. Nếu Chúa muốn. Bây giờ anh chị em mình cầu nguyện cho một người, anh chị em. Và mình nói, Chúa ơi, bây giờ chúng con xin Chúa chữa lành cho anh A. Bởi vì Chúa thương anh ấy. Và Chúa có quyền. Nhưng mà nếu Chúa muốn thì anh ấy được lắm. Cái câu nếu Chúa muốn đó.
Điều kiện.
Dạ.
Nếu Chúa muốn thì mình ra, thì ra điều kiện Chúa.
Không phải. Đức tin mình không có.
Phản Kinh Thánh.
Phản Kinh Thánh. Ừ.
Không có nếu Chúa muốn. Bởi vì Chúa đã muốn chữa lành rồi. Tại sao con hỏi nếu Chúa muốn? Chúa chịu trận đòn đó là Chúa muốn chữa lành cho mình các bạn ơi. Các bạn biết cái trận đòn đó thường thường người ta gục xuống. Có những người không đứng dậy nổi, có những người chết tại chỗ. Cái trận đòn đó khốc liệt vô cùng. Và vì thế Chúa đã cứu ông Phao-lô khỏi bị cái trận đòn như thế. Vì ông Phao-lô là một con người thấp nhỏ và yếu. Cho nên có lẽ Chúa thấy được sức của ông ấy không chịu đựng nổi và Chúa đã cứu ông khỏi trận đòn như thế. Vậy thì chịu một trận đòn như thế cho mình, rồi bây giờ mình hỏi Chúa có muốn con làm không? Vô lý có phải không các bạn? Rồi chứ đừng dùng câu đó khi các bạn cầu nguyện chữa lành cho người khác. Đừng nói nếu Chúa muốn. Các bạn nhé. Xin và xin tích cực và xin chính xác. Chúa sẽ làm.
Mấy người họ nói dùng nếu Chúa muốn mà như là khiêm nhường. Đó là Chúa, nếu mà mình không, mình biểu Chúa phải phải chữa lành thì họ nói nếu Chúa muốn mà họ khiêm nhường họ.
Tức là xin ý cha được nè. Suốt Kinh Thánh chỉ có một lần duy nhất câu này được áp dụng, xin y cha được nên, tức là Đức Giêsu trong vườn Gethsemane. Nhưng Chúa đã biết trước là Chúa đi vào con đường chết, nhưng mà Chúa vẫn thưa với cha rằng xin y cha được nên, tỏ ra sự thuận phục của ngôi thứ hai phục ngôi thứ nhất. Đó là một sự khiêm nhường các bạn ạ. Mình không thấy câu đó xảy ra ở đâu hết nữa trong Kinh Thánh. Rồi điểm quan trọng ngoài đức tin là nhân danh Chúa Giêsu. Nhân danh Chúa Giêsu. Các bạn nhớ danh Chúa Giêsu đầy uy quyền. Vô cùng quyền năng các bạn. Nếu các bạn muốn biết thì các bạn thử danh của Chúa Giêsu Christ đầy uy quyền. Nếu các con nhân danh ta cầu xin điều chi, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Đó là danh 14, 13. Bất kỳ điều gì các con nhân danh ta cầu xin Đức Chúa Cha thì Ngài sẽ ban cho. Danh 16, 23. Danh Đức Chúa Giêsu cao hơn mọi danh. Và khi nghe những danh của Đức Giêsu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống. Cái danh đầy uy quyền các bạn. Mọi lưỡi phải tung hô Giêsu là Chúa. Vậy thì nhân danh Chúa Giêsu thì phép lạ sẽ xảy ra. Có một anh em đi giảng cùng với tôi trong những chuyến ở các nơi. Ông này là người Ấn Độ. Ông kể một câu chuyện. Một lần ở Texas, vào buổi khuya, ông đang đứng ở một trạm xăng để lấy xăng, thì có những người họ đến như là muốn cướp. Thì ông chỉ la lên, ông bảo nhân danh Chúa Giêsu, thì những người đó đứng như tượng vậy đó, không lay động được. Những việc như thế vẫn xảy ra các bạn. Không phải nó mai một với thời gian. Khi Đức Giêsu cái hỏi đoàn lính đi vào vườn hỏi Chúa là Chúa hỏi các ngươi tìm ai, thì nói là tìm Giê-xu. Chúa nói chính ta đây, tức là ta đây, Giê-xu đây đó. Thì lính ngã xuống. Uy quyền của danh Giê-xu vô cùng lớn các bạn. Ngày hôm nay nhiều lần các bạn đứng trước những hoàn cảnh vô cùng khó khăn, các bạn chỉ cần kêu tên Giê-xu, Giê-xu, Giê-xu thì các bạn được giải quyết và được chữa lành. Đồng thời các bạn biết không, tên của Chúa được áp dụng cho cả những người sắp qua đời. Có những người chỉ cần kêu đến tên của Chúa Giê-xu trong phút chót thì được cứu. Vì thế trong cái chuyến đi vừa rồi, chuyến chót, tôi về tôi tìm những người bạn cũ. Hiếm lắm các bạn, những người bạn của tôi còn lại nó hiếm lắm. Mà đa số là bị ở trong gông cùm của Phật giáo. Nói về Chúa cho họ vô cùng khó. Và Chúa dạy tôi cái cách để nói về Chúa cho họ là chỉ cần nhớ tên Giê-xu và kêu tên Giê-xu khi lâm vào cảnh hiểm nghèo, nhất là cái lúc sắp chết. Kêu tên Giê-xu. Các bạn biết không? Chị Lan, tức là chị của nhà tôi đó, ở Houston, bây giờ đang lâm vào cái tình trạng mà một số người thấy khi mà họ đứng ở giữa cái chết và cái sống đó. Tức là có những người, tức là quỷ giả làm người đến để lôi kéo, bảo đi theo tôi, đi theo tôi. Có một người tên là Cẩm Hoàn, một lần chết đi sống lại, kể lại câu chuyện, bảo rằng là họ đánh mặt như là vẽ mặt như là hát bội vậy đó. Và tới họ kéo, họ bảo đi theo tôi. Bắt đầu là họ nói rất là ngọt, họ dụ dỗ, họ bảo đi theo tôi. Nhưng một khi đã bằng lòng đi theo họ rồi đó, là nó trở chiều, nó bắt đầu đánh đập. Là để mà nó lôi kéo theo vào luôn với nó ở hỏa ngục. Có những người được Chúa cứu trong lúc đó vì kêu tên Chúa. Chúa Giê-xu xin cứu con. Ít nhất anh chị em mình cũng nhớ câu đó, có phải không? Yeah. Vì thế tôi nói với những người bạn của tôi rằng là anh chỉ cần nhớ một câu thôi. Rồi trong lúc lâm nguy anh kêu tên Giê-xu. Có một người trong bốn người mà tôi đi thăm kỳ vừa rồi đó, một anh đó tên là Phan Cảnh Bút. Anh nhớ rất rõ và anh nói với những người khác. Anh cho những người khác biết rằng phải nhớ kêu tên Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Vợ của anh là liên miên đi lo về công quả. Nhưng mà anh khi ở nhà gặp tôi nói chuyện, thì lần sau gặp lại thì anh nhắc lại như thế. Anh bảo tôi phải kêu tên Giê-xu. Cho nên các bạn ơi, danh Giê-xu có quyền không những chỉ chữa lành mà cứu linh hồn. Amen. Yeah. Ông Smith Wigglesworth, tôi đã nhắc tới một lần rồi. Ông kể câu chuyện này. Ông nói có 6 người đến nhà của một người đau để cầu nguyện chữa lành. Người đau là một lãnh đạo của hội Episcopal, tức là Anh Quốc giáo. Người đang nằm mẹp ở trên giường. Và vì người này đọc một số các tài liệu nói rằng có sự chữa lành và có những anh em là những người có những lời cầu nguyện có đầy đủ đức tin, căn cứ trên Gia-cơ đoạn 5 câu 15 nói rằng họ sức để mà có thể chữa lành cho người đó. Và ông đau đớn quá cho nên bây giờ ông vớ vào cái gì có thể chữa lành được thì ông vớ. Vì thế ông mời 6 người đến. 6 người này sức dầu cho ông. để chữa lành theo như Gia Cơ đoạn 5 đó. Nhưng mà bệnh không lành, thì ông này khóc quá chừng, coi như là hết phương cách. Và sáu người đó đi ra khỏi phòng của ông Tiêu Nghiệu. Ra bên ngoài thì một người nói với những người kia rằng là có một điều đáng lẽ chúng ta phải làm. Vậy thì bây giờ mình vào làm lại. Làm lại. Tôi muốn anh em chúng mình vào để làm cái điều đó, là cái điều mà tôi mới được biết, mới được nhắc. Và họ vào họp nhau lại. Người anh em này nói hãy kêu tên Giê-xu. Và họ bắt đầu kêu tên Chúa Giê-xu. Họ thầm thì kêu Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu. Thì ban đầu không thấy gì xảy ra hết tất cả. Nhưng mà khi họ tiếp tục kêu tên Chúa Giê-xu thì quyền năng bắt đầu giáng xuống. Và nhờ quyền năng bắt đầu giáng xuống thì đức tin của họ được gia tăng. Và họ kêu tên Chúa mỗi lúc một mạnh hơn, lớn hơn. Và các bạn biết việc gì xảy ra không? Người bệnh vùng ngồi dậy, đi thay áo quần, được lành. Chỉ có kêu tên Chúa Giê-xu thôi. Các bạn biết tại sao lại trước đó không lành mà sau đó mới lành từ khi kêu tên Chúa Giê-xu không? Là vì lúc ban đầu sáu anh em đó tập trung vào cái sự yếu đau của cái ông đứng đầu Episcopal Church. Vì ông này là một nhân vật khá lớn mà ông này yếu đau, họ đang tập trung vào bệnh hoạn. Nhưng mà về sau khi kêu tên Giê-xu, dần dần họ chuyển cái mục tiêu, họ tập trung vào Chúa Giê-xu. Chỉ Chúa Giê-xu mà thôi thì Chúa chết rồi. Quyền năng đến bởi danh của Giê-xu Christ, các bạn phải tập trung vào chính đấng mà mình kêu tên đó. Có một người khác tôi được biết tên là Margaret Evans có nói, có kể một câu chuyện. Nó có một người bị ung thư, anh ta chỉ còn đủ thì giờ để chiêm ngưỡng Chúa và chờ ngày được Chúa đem đi. Hằng ngày thức dậy thì anh ngồi gần cửa sổ, nhìn ra cửa sổ để mà chiêm ngưỡng công việc của tay Chúa làm ở trên vạn vật. Và nó trở thành lẽ sống của anh, tức là sự chiêm ngưỡng công việc của tay Chúa làm nó trở thành ra lẽ sống của anh. Và cứ mỗi lần như thế thì lòng của anh trong sự yên tĩnh tìm kiếm chính Chúa. Hôm đó ở trên bàn có để một cái lọ hoa hồng và anh bắt đầu ngắm những cánh hoa hồng. Vẻ đẹp của nó là quá trình đẹp, và anh biết được rằng là đấng tạo dựng nên nó cũng vô cùng đẹp. Và anh bắt đầu thờ phượng Chúa, thờ phượng đấng tạo dựng nên những cánh hoa hồng đó. Và lúc đó mắt anh nhìn chăm chỉ vào những cánh hoa hồng, miệng anh kêu lên Giê-xu, Giê-xu, Giê-xu. Tiếp tục Giê-xu, Giê-xu, Giê-xu. Và lúc đó sự hiện diện của Đức Giê-xu bao phủ lại anh. Có một cuộc chiến tranh tâm linh xảy ra và sau đó anh được chữa lành. Anh lành, lành hẳn đó các bạn. Tên anh là Peric. Cảm ơn Chúa. Các bạn có thể thử những điều này. Nếu các bạn thấy rằng cần phải thử, các bạn có quyền thử. Kêu tên Chúa.
Mục sư có thể giải thích thêm cái phần sự mention có một cuộc chiến tranh tâm linh xảy ra ở chỗ đó, mục sư. Vì
thường thường những cuộc yếu đau đưa đến cái chết, nó có ảnh hưởng của kẻ ác trong đó. Và khi muốn chữa lành một người để rút người đó ra khỏi cái địa vị là bị áp bức bởi quyền lực của sự tối tăm đó, thì thường thường thiên sứ tham dự chiến đấu. Và lúc đó cuộc chiến tranh tâm linh xảy ra là chiến tranh giữa các quỷ và các thiên sứ, mà Chúa hướng dẫn các thiên sứ để chiến đấu và chiến thắng.